This is KBDT, Highland Park, Texas.
có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống, có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng, thì bản thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười, dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó, thì bản thân hỡi xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào, hãy cho nhau nồng ấm để giữ cho đời một chút dễ thương. Thì giữ sao đời vẫn còn một chút dễ thương, thì dẫu quanh ta nghìn khổ đau còn lại, mà dẫu sao vẫn cho nhau một nụ cười, một nụ cười để làm ấm đời hồ. Có những ánh mắt còn ấm hơn lời nói, có những gắn bó còn thiết tha hơn lời hát, thì bản thân hỡi trong giấc mơ hạnh phúc còn với nhau tiếng cười ngọt ngào, hãy cho nhau nồng ấm để giữ cho đời một chút.
Anh Dung xin chân thành cảm ơn, xin chào mừng những làn sóng của đài Sài Gòn Radio Đà Lạt 1160 AM. Sau đây ngay bây giờ Hành Dung kính mời quý thính giả đến với chương trình hỏi đáp an sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và trong chương trình này, quý vị gọi vào số phone 214-341-5943, 214-341-5943 để có những câu hỏi về an sinh xã hội. Và ngay bây giờ trên làn sóng, cô Angie sẽ trực tiếp trả lời cùng với quý khán giả. Và từ phòng phi âm Hành Dung, kính gửi lời chào chị Hồ Quang.
Dạ, xin kính chào quý vị khán giả của Đài Sài Gòn. Chào cô Hành Dung. Dạ. Quý vị biết không, tuần rồi đó, cái tôi sẵn sàng, tôi lên chương trình tại tới phiên tôi nói rồi. Thế sao cái cô Thu Hương nói là, dạ thưa cô Hồ Quang, chị Hạnh Dung đó, cái hôm mà Tết cộng đồng đó, chị múa quá cái chị bệnh rồi, thành ra không có lên chương trình. Kỳ rồi là tại cô Hạnh Dung múa quá nó bệnh đó.
Cảm ơn chị Hồ Quang đã thông báo chuyện đó cho quý khán giả thật sự hay thời tiết. Nó làm cho Hạnh Dung kêu bà thuộc lại là cũng là may lắm đó, mà cũng chịu không nổi đâu. Cũng may là bây giờ cũng nhớ khán giả lắm rồi. Thành ra phải trở lại mặc dù là chưa hoàn toàn khỏe. Và cũng sắp Tết rồi là cũng không được quèn bệnh nữa, để sức khỏe mà đi phục vụ được hơn đó chị Hồ Quang ơi.
Đúng rồi đó.
Dạ vâng, và bây giờ thì để khỏi mất thì giờ và hình như là quý khán giả đang tấm lòng để mà muốn được hỏi chuyện với chị Hồ Quang đây. Và bây giờ thì Hành Dung xin mời một vị khán giả đầu tiên trên đường dây.
Hello, chào Hạnh Dung.
Dạ, chào Hạnh Dung, biết tên đi thưa chị.
À, chị tên Mai á.
Dạ vâng, chào chị Mai. Dạ, chị Mai.
Em chào chị Hồ Quang, sắp tới Tết chúc chị dồi dào sức khỏe nè chị Hồ Quang với Hạnh Dung.
Dạ,
xin cảm ơn năm mới,
dạ,
mọi người được nhiều sức khỏe. Em muốn hỏi chị gì nè chị Hồ Quang. Ông xã em lãnh cái tiền hưu là đủ 66 tuổi 6 tháng. Mà lúc khai thế là khai chung với khai riêng với em. Mà nhưng bây
khai
giờ
riêng mà sao thiền... giới được? Khai chung dạ, thì giới được chứ khai riêng làm sao giới?
đâu đâu cái ý ổng đã đi lại đẳng rồi mà sao mà người ta bấm ra đó xô xô nó không có vô được chị, nó không có vô được là để mà làm đơn xin tiền hưu, rồi người ta cứ đợi 24 tiếng đồng hồ mới trở lại mà là gì. Thì ổng khai thế là ổng ở địa chỉ 1705, mà lúc ổng mua nhà cho thằng con trai thì ổng ở cái địa chỉ khác. Thành ra cái cô này cổ bấm lên thì cổ nói sao nó không có.
Vậy là từ từ em bao nhiêu tuổi?
66 mai bao nhiêu tuổi? 6 tháng.
Sao ông xã em là 60 tuổi, 66 tuổi, sao em bao nhiêu tuổi?
66 tuổi 6 tháng.
Là hai vợ chồng cùng tuổi.
Dạ, hai chồng cùng tuổi.
Ok. Rồi bây giờ đi xin tiền hưu là xin tiền hưu cho ông hay cho bà?
Cho ông chứ không phải cho bà, mà bà thì đã hưu non rồi.
À, bà hưu non rồi. Ok. Rồi ông bà có ở chung không?
Dạ có.
Ok. Rồi thì cái gút mắt của em là gì?
Gút mắt của em là sao đi lại chỗ tôn nữ để điền lãnh tiền hưu, mà sao cổ vô social an ninh xã hội gì cổ nó vô không có được, cổ kêu phải đợi 24 tiếng rồi mới lợi rồi mới vô được, nên em không hiểu cái đó là bị lý do gì.
Ok đó. Cái đó là như vậy, cô tôn nữ group đó phải không?
Dạ.
Bây giờ cái người mà không phải là đương sự thì họ không có biết những cái tin tức cá nhân của mỗi người. Và đôi khi bản thân cái người mà muốn vào cái hồ sơ đó để xem đó, thì cái người đó cũng đôi khi cũng quên những cái thông tin của mình. Cái việc mà cái người đó giúp em làm đó là mở cho em một cái chương mục an sinh xã hội. Cái chương mục an sinh xã hội đó đòi hỏi cái người đó, ví dụ như tôi đang ở 10324 đường Estate Land, là tất cả những cái giấy tờ của tôi là tôi dựa trên cái địa chỉ đó. Rồi bây giờ khi mà mình muốn mở cái chương mục an sinh xã hội thì mình lại chia sẻ những cái thông tin không đúng với cái mình đã khai báo với sở an sinh xã hội trước kia. Đó là một trong những cái vấn đề mà người ta reject, là người ta không có nhận để cho mở cái chương mục an sinh xã hội. Bây giờ cái tốt nhất mà tôi đề nghị em cần làm là em có thể gọi thẳng số điện thoại của cơ quan an sinh xã hội. Số em có giấy viết đó không? Tôi đọc chậm chậm nhé.
Dạ. Dạ rồi rồi chị.
À, số điện thoại là 1800 772 1213
1218 hả chị?
1213
1213. Dạ rồi. Rồi khi gọi điện thoại, khi điện thoại cái số điện thoại này thì chỉ nói là tôi muốn xin cái hẹn để tôi làm hồ sơ hưu bổng.
Dạ.
Khi người ta cho cái hẹn,
dạ,
thì người ta sẽ cho cái hẹn đến giờ nào, ngày nào, người ta sẽ gọi điện thoại để phỏng vấn. Nếu em cảm thấy mình thích được phỏng vấn bằng tiếng Việt thì em yêu cầu cái người phỏng vấn của em sẽ là người Việt Nam.
Ủa chị, thí dụ như vậy rồi đi ra đi làm không có giữ được điện thoại rồi ở đẳng gọi mình rồi sao mình trả lời?
Thì người ta cho mình cái hẹn là mình phải ráng mình canh cái hẹn chứ mình đâu có nói trước quốc gì được trời, đúng không? Ví dụ ta nói cho hẹn đó, cũng phải
trong cái hãng này làm không cho chị giữ điện thoại.
Không cho, toàn là cất trong cái locker, không không cho giữ điện thoại.
Người ta cho mình cái hẹn trước nha. Người ta cho mình hẹn. Thì lúc bây giờ mình biết nào mình có hẹn thì mình hoặc là mình xin đi ra sớm, hoặc là mình nghỉ ngày đó. Vậy đó.
Chị vậy là chị nói vậy để em ghi điện thoại, em kêu con em gọi với em hỏi chị gì mình bằng lương cao thì là cao, tối đa lãnh được nhiêu chị?
Ở 3 ngàn.
Cái trung bình mà của chính phủ cho mình tối thiểu là được bao nhiêu chị?
Cái này không có cái mức tối thiểu cũng như không có cái mức tối đa, có không có rõ lắm. Là như thế này, cái người mà muốn được hưởng quyền lợi hưu bổng an sinh xã hội thì phải có đi làm và có đóng thuế an sinh xã hội. Cái tiêu chuẩn căn bản là cái người đó phải có đủ tối thiểu là 40 tín chỉ an sinh xã hội, mà một năm có 4 thì khoảng 10 năm làm việc. Cái độ tuổi sớm nhất là phải tối thiểu là 62. Thì bây giờ trong năm 2023 là 700 đồng 100 cái có được 1 chỉ đó kiểu để mình được một tích chỉ, mà không có nghĩa là người ta chỉ làm có cái mức đó. Tôi làm khá hơn, tôi làm 2 năm chắc một quý.
Mà chị, bởi vì em nghe mấy người này lãnh ấy, mình bằng nhiều bao nhiêu cũng là lãnh được có 2.400, em nghe nói là vậy.
Không cũng tùy theo cái thời gian và con số. Ví dụ như tôi làm lương thiệt tốt nha, tôi làm được 1.000 một năm, 60.000 một năm, nhưng mà có một năm thì cái số tiền không có cao vì tôi chưa có chiều dày của support. Bây giờ người mà làm cái lương lúc nào cũng tối đa và làm trong 35 năm cao tối đa là cái tỷ lệ là 7.65%. Nhưng mà đối với những người làm lương thiệt cao, bác sĩ, luật sư, họ làm mấy trăm ngàn, mấy triệu luôn, nhưng mà họ chỉ đóng thuế an sinh xã hội tới cái mức nào đó chính phủ ngừng lại, thì qua cái mức đó người ta không có đóng thuế an sinh xã hội nữa. Thì cho dù cái người đó làm 1 triệu mà chỉ đóng thuế có 100 mấy chục ngàn thôi, thì cho dù khi về hưu thì cũng không có cao, nghĩa là cao ngất ngưỡng như là mình tưởng so với cái số tiền lương họ đang là họ có được khi đang đi làm việc. Thì bình quân là khoảng 3.000. Bây giờ cái số tiền tối đa cho một người làm lúc nào cũng đạt cái số tối đa với cái chiều dài là 35 năm làm việc thì có thể được tới cái mức đó.
Dạ rồi, vậy là nãy giờ chị giải thích em hiểu rồi.
Vậy em để giỏi em đó.
Dạ rồi, vậy em cảm ơn chị với Hạnh Dung nhiều nha. Chúc chị năm mới được nhiều sức khỏe nha chị Hậu Quang.
Dạ. Đúng rồi, cỡ tuổi mình giờ là sức khỏe thôi nha cô Mai.
Dạ rồi. Rồi Hạnh Dung cũng vậy nha, năm mới vui vẻ nha.
Dạ vâng, chúc chị cũng
vui vẻ
nha.
Rồi ok, chào.
Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang, và số phone để gọi vào tham gia 214-341-5943. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello.
Dạ,
tôi
mà. Hạnh Dung xin chào, xin cho biết tên ạ.
Dạ, tôi là Joseph Lee. Xin chào cô Hạnh Dung và chị Angie Hồ Quang.
Dạ.
Tên Joseph Lee. Tôi đã là xin retire non á, nhưng mà bây giờ là mỗi cuối năm á, income tax là mình khai khoảng bao nhiêu là maximum, nhưng nếu mà quá đó là bao nhiêu là phải.
À, anh Mai, ông được bao nhiêu tuổi?
tôi sinh năm 8, coi như 85 tuổi 3 tháng.
Mà là hồi mấy tuổi?
Retire 64.
Năm mấy?
Năm 64.
84, ok. Thì bây giờ tính đi làm lại, vui đó phải không?
Không có. Không có đi làm, nhưng mà nếu mà muốn đi làm thì income là khoảng nhiêu là...
Đừng quá tám một tháng. Hả?
Hả?
Đừng quá 1.800 một tháng. Tại vì nếu làm quá cái số đó thì cứ 2 đồng làm quá cái mức chính phủ quy định sẽ bị trừ 2 đô la trên cái chi phiếu hưu bổng xã hội.
Có nghĩa là 1 tháng là đừng quá 1.800.
Dạ phải.
Dạ là tổng cộng của 1 năm là...
Mấy hả? Thì nó công được luôn.
À, ví dụ như tôi có vợ mà vợ cùng trả đi làm như mình khai chung trong một bộ đó thì có ảnh hưởng vợ làm có biết giết vợ.
Cái thu nhập của bà vợ không có ảnh hưởng gì tới tiền hưu của ông hết.
Ồ vậy hả?
Dạ.
Không có ai vậy là tôi chỉ khai không qua làm quá một tháng không quá 1.800. Còn cái lương mà thì thay á.
Dạ.
Là nó tính riêng không có liên quan tới cái số tiền mà mình đi làm ra phải đúng không?
Thì như tôi nói, ông có một cái số tiền hưu, đó là cái tiền cái phúc lợi của ông. Ông khi lúc ông đi làm, bây giờ ông muốn làm thêm thì miễn đừng làm quá 1 năm thì cái số lương của ông làm từ công việc sẽ không ảnh hưởng tới cái số tiền hưu của ông.
Dạ, cảm ơn con. Cảm ơn
dạ. Dạ, xin chào nhé.
Nếu mà con cái đồ là con cũng không gì phải không?
Con cái nó làm được nhiều mình mừng, nó chi cái bệnh.
Không, con mà con ăn theo tôi là tôi retire non á.
Vậy là có con không, có con nhỏ?
Có một đứa thôi mà đã chuẩn bị ra trường đại học 12 năm này.
Là cháu bây giờ nó?
Cháu bây giờ đang 17.
Thì tới 18 là nó hết lãnh theo của ông.
Ok, nó sẽ lãnh riêng ra đúng không?
Không có lãnh đi, không có lãnh nữa. Chỉ lãnh dưới thôi.
Ồ, cháu vẫn còn đi học đại học mà.
Đi đại học, cháu nó ngon rồi.
Dạ.
Nếu nó chỉ được tiếp tục tới 19 tuổi, nếu cái em này còn đi học trung học, chứ nếu đại học là em ngon lắm rồi.
Ồ dạ. Ồ. Ok, dạ cảm ơn chị. Ok, xin chào.
Chào nha.
Dạ vâng.
Dạ, xin chào.
Xin cảm ơn ông Lê rất là nhiều đã đến với chương trình. Và quý vị, vẫn là số phone của đài là 2143415943 để gọi vào tham gia với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang ngay bây giờ. Và bây giờ thì Hành Dung xin mời một vị khán giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, Hành Dung xin chào, xin cho biết tên ạ.
À, xin lỗi, có phải tôi không ạ?
Dạ vâng ạ.
À, tôi tên Bổ nói xin chào cô Hồ Quang với cô Hành Dung.
Dạ vâng, xin chào đó.
Dạ. Bây giờ tôi đi vào trực tiếp luôn đó, là hôm trước đó, tôi có... cô Hồ Quang có hướng dẫn là tôi đến cái an sinh xã hội ở Banbury đó.
Dạ.
Xuống nạn về cái số tiền 17 đô la đưa cô Hồ Quang.
Dạ.
Thì tôi được biết rằng cái số tiền nó bị trừ đó là do XMO nó trừ 2 khoản tiền.
Oh.
Một khoản thứ nhất là 160, lúc đó thời gian còn là 164.
Dạ.
Và cái 17 đồng mà đúng ra lúc cho biết là nó phạt tôi 52 tháng.
Oh.
Mà cái tiền phạt là tôi đóng lúc đầu là 17 đô la 40 sen, tôi đóng 2 tháng là 34.80 sen, nhưng mà khi trừ trực tiếp có 17 à, thành ra tôi không hiểu rõ. Nhưng mà dạ, tôi dạ. Thiếu nại thì bây giờ cô có gì nói đi, tôi rồi tôi nói tiếp.
Dạ, như vậy là bây giờ ông vui vẻ hiểu rõ rồi phải không?
Hiểu, tôi hiểu cái đó rồi, nhưng mà phạt tôi 52 tháng thì tháng sau này không có không từ trực tiếp nữa cô.
Không, không từ trực. Lý do gì mà 52 tháng?
Nói là lý do là hồi trước thì tôi có đủ chương trình hết, nhưng mà sau này tôi nghỉ làm mà tôi không có biết. Thành ra khi mà tôi ghi danh vô chương trình mà Advantage, chỉ đó tiếng Anh tôi không rành nha.
Dạ.
Thì bên XMO nhận, thì cái ông mà đi viên á, ông cho biết rằng là tôi ghi danh trễ, thành ra nó sẽ phạt. Nhưng mà khi mà phạt á, thì tôi xíu nại thì nó có thể là nó xóa, nó quỷ. Thì tôi cũng thực hiện đúng hai cái chết rồi. Thì sao nó không từ, khi không có gửi điêu nữa, mà nó lại đi vào trực tiếp ở trong cái tiền an sinh xã hội luôn. Còn năm nay á, năm 24 này á, thì nó không có trừ nữa, mà nó gửi cái bill. Thì tôi cũng ký phạt, nhưng mà có 17 thôi, không phải 17, 34. Và tôi có viết cái thư tôi hỏi đó, để cho biết bây giờ đó nó phạt tôi được thời gian là bao lâu rồi. Nhưng mà chưa không có thấy trả lời, mà cũng chưa có gửi cái bill phạt nữa. Cái đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai đó, thì tôi được nhiều người á cho biết rằng cái số tiền mà năm nay là 174 cái tiền an sinh bảo hiểm y tế của an sinh xã hội đó cô Quang.
Dạ, dạ.
Thì như trường hợp tôi đó như vậy á, là tôi có thể xin miễn cái tiền này hay không?
Mong cô hướng dẫn của ông là bao nhiêu?
Dạ.
Tiền của ông là bao nhiêu?
Tiền của tôi là có 700 mấy à.
Ông có xin được SSI không?
Không, tôi không có xin SSI. Tôi chỉ thuần túy là có SSI không à cô.
Tại sao ông không xin SSI?
Vì vậy trong cái tiền ngân hàng của tôi trong đó có 3.000 mấy.
Mà ông có một mình hay có vợ?
Không, một mình thôi.
Một mình thôi có 3.000 ha. Bây giờ tôi đề nghị ông năm nay ăn Tết lớn đi nha. Mình
vâng, thôi bà chị.
Mình mua bông cúc, bông lan đồ gì mình chân đầy nhà đi, mình xài sao cho cái mà mình còn có 2.000 đô la trong nhà băng thôi. Khi đó ông SSI, một khi được hưởng SSI thì ông cũng được hưởng luôn cái Medicaid, và khi có được Medicaid thì Medicaid sẽ trả giúp ông chi trả cái bảo phí phần B là 174 đồng một tháng. Nghe nha, năm nay nhớ ăn Tết lớn nha.
Còn trường hợp mà cũng sống mà sống theo cái lối sống của tôi á, thì chắc chưa được phải không cô Quang? Vì nó cũng còn hơn 3.000 á. Hiện tại bây giờ chỉ còn hơn 3.000.
Tôi mới xúi ông bổn thì năm nay ăn Tết lớn, sách ngàn mấy.
Vâng. Thì bởi vậy tôi nói là cô nói là tôi hiểu rồi. Còn cái vấn đề mà cái tiền phạt kia đó, tôi có khiếu nại được không cô? Và khiếu nại thì khiếu nại ở đâu?
Bây giờ mình đi từng bước, cái bước chính thì nghe nó xa xui, nhưng mà đó là bước chánh. Là ông xài bớt tiền, còn xuống 2.000. Rồi đi xin SI, thì những cái phạt tiếp theo này kia là Medicaid giúp ông trả hết, nha.
Vâng.
Rồi nha, nhớ ăn Tết lớn à nha.
Cô nói tôi nghe rồi. Tôi giờ cô chỉ tôi cái, rồi cô hướng dẫn tôi cái cách mà khiếu nại đến cái địa chỉ nào mà SMO nó phạt tôi 17 đó cô, 17 đô la Mỹ đó, mà phạt năm 2 tháng đó.
Ông bổn ơi, ông ra chụp công ty thơ nợ nần gì đó. Tôi biết ông ở xa lắm, ông không có xuống Đà Lạt được. Nha.
Vâng.
Ông chụp cái copy của mấy cái thơ từ nợ nần ân oán giang hồ gì của ông đó, ông gửi về địa chỉ tài. Tôi lên đó tôi thu hình, tôi quay rồi tôi sẽ trả lời cho ông.
Vâng, gửi về địa chỉ của đài á. Địa chỉ của đài kia, cô Quang cho luôn giùm cái cô Quang.
Chị Hạnh Dung cho đi, chị Hạnh Dung.
Wow, tự nhiên cái hỏi liền đây là làm sao mà Hạnh Dung có được đây?
Thôi, Hạnh Dung, cô Hạnh Dung cho sao cũng được, cô Hạnh Dung.
Như vậy thì ông Đậu có thể là cho Hạnh Dung cái số phone đi, rồi Hạnh Dung sẽ thét qua cho ông được không?
Vâng, số phone của tôi là 682. 0852 556 9753.
682 556 9753, đúng không?
Rồi, đúng rồi không?
Dạ, coi như là xin địa chỉ của đài. Rồi.
Rồi, viết cả bức thơ Lâm Ly Bi Đát gửi về nha.
Dạ. Dạ, dạ. Vâng, cảm ơn ông Đỗ rất nhiều ha.
Dạ vâng, cảm ơn cô Hạnh Dung. Dạ, cảm ơn cô Hồ Quang.
Dạ, xin chào.
Dạ, chào, xin chào.
Dạ, chúc
khỏe, chúc sức khỏe nha.
Dạ, ăn tết lớn nha. Nói như chị Hồ Quang vậy là ông Đỗ ăn tết lớn.
Dạ vâng, quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và số phone để gọi vào tham gia với chương trình ngày hôm nay 214-341-5943. Và bây giờ chị Hạnh Dương xin mời một vị khán giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dương xin chào và xin cho biết tên ạ.
Tôi tên Nam ở Ga Lần.
Nam Ga Lần. Dạ vâng, xin chào Nam.
Chào chị Angie Hồ Quang.
Xin chào.
Chị ơi, tôi retire năm 2009. Tôi lúc trước tôi có quên đi. Rồi đến giờ phút này tôi vô một cái trung tâm người lớn, người già để mà sinh hoạt.
Dạ.
Kỳ rồi thì cái trung tâm, tôi không nói tên ra, cái trung tâm đó nói là ở trên An Sinh Xã Hội cắt tôi rồi. Cắt không có cho tôi. Kể từ tháng 11, tháng 12 cho đến 10 tây tháng giêng của 2024. Thành thử ra cắt như vậy tôi không có được vô sinh hoạt ở trung tâm cao niên. Xin chị góp ý con.
Cái câu hỏi
này không? Dạ.
Tại vì các tổ tôi được các sinh xã hội không có cấm cái chuyện đó. Nếu ông có gì để ông đã đi dự những sinh hoạt của cao niên, trừ phi là ông còn được hưởng quy chế mà hội cấp chấp nhận chứ trên xã hội cấm ông.
Yeah.
Mình nói là cho này rồi tới một thời gian bao lâu trở lại, cái đó không đúng.
Coi như là ở hội cao niên đó nói là đến 10 tây tháng giêng thông báo cho tôi biết là ở trên sở an sinh xã hội đã cắt cái phúc lợi không cho tôi vô sinh hoạt ở trung tâm sinh hoạt cao niên nữa, kể từ tháng 11 cho đến 10 tây tháng 1 2024.
Mà cái tiền hưu của ông là bao nhiêu?
Dạ, 1.078 đô. 1.078 đô.
Không.
Nhưng mà cái phần này đáng lý ra đó, giám đốc của trung tâm của cao niên đó phải báo cho tôi biết trước tôi sẽ bị cắt ngày nào để tôi về nghỉ lại. Mà thầy không có báo tôi, chị biết không, không có báo tôi, cho nên tôi đến đó để sinh hoạt cho đến 10 tây tháng 1, nghĩa là cắt từ 30 tháng 10 cuối tháng 10. Thì tôi đó tôi đâu có biết gì đâu, giám đốc trung tâm không có nói cho tôi biết là tôi sẽ bị cắt coi như là cắt phúc lợi, không đến đó sinh hoạt được từ tháng 11 tháng 12 cho đến 10 tây tháng 1.
Thì ông có trình bày không? Ông có trình bày với giám đốc trung tâm về cái chuyện đó không?
Tôi có nói với ông giám đốc trung tâm, rồi ông nói gửi cho tôi một cái tờ giấy là tính tiền từ tháng 11, tháng 12 cho đến 10 tây tháng giêng 2024 là coi như là 56 ngày, và mỗi một ngày ghi trong cái bill á, receipt á, là mỗi ngày là 10 đô. Tôi phải trả 650.
Mà trả chưa?
Trả rồi, tôi còn giữ receipt. Chị thấy không? Cái phần này trách nhiệm là do giám đốc trung tâm không thông báo tôi. Nếu mà thông báo tôi á, thì tôi sẽ coi như là renew lại trước tháng 11. Phải không chị? Thì ở trên nó đâu có cắt tôi đâu. Tôi renew mà tôi đủ điều kiện mà. Nhưng mà có cái là tôi không có Medicaid. Là tôi chỉ có PMA thôi. Một có tiểu SA với lại QMB thôi. Cái này trách nhiệm là ở giám đốc trung tâm, phải không chị? Đúng không?
Không, cái khi mà mình đúng ra mình phải renew á, là cái cơ quan nào mà cung cấp cái dịch vụ đó cho mình, họ sẽ thông báo cho mình.
À, thì đương nhiên
tại vì khách sổ tôi biết đó là những vị có Medicaid á, thì đương nhiên chính phủ sẽ, chính phủ qua chương trình Medicaid sẽ chi trả những cái chi phí của các trung tâm cao niên, trung tâm cho các người cao niên tới sinh hoạt. Bên cạnh đó cũng có những người chỉ có tiền hưu mà thôi, mà họ cũng muốn tới đó cho nó vui, đi ra đó sinh hoạt với các người cùng trang lứa. Thì các trung tâm họ cũng có du di, là họ nói thì đúng theo tiêu chuẩn tôi không có tính tiền nhà nước được trên cái hồ sơ của ông bà. Nhưng nếu mà ông bà trả tôi 10 đồng một ngày thì ông bà có quyền tới đó sinh hoạt với các bạn đồng trang lứa.
Nhưng mà tôi thấy tôi có đủ điều kiện cho chị. Tôi có tiền là tu nữa ha. Đó là quyền đi. Nhưng mà sau này
bây giờ ông
cũng
không khó khăn. Ông chịu khó, ông chụp hết mấy cái giấy tờ nãy giờ ông trao đổi với tôi đó. Rồi gửi về cho chị của đài. Tôi lên đài, tôi thu hình, tôi coi. Rồi nhớ để cái số điện thoại của ông, tôi kêu tôi giải thích nha.
Dạ. Với lại vậy nè chị, tôi có điện nêu lợn. Mặc dù trễ nhưng mà tôi hiện nay bởi lại tôi lên thẳng lên trên xã hội ở đây nè, ở đường Sẹp Man, tôi lên trễ tôi nộp hồ sơ.
Không phải là sở an sinh xã hội, cái đó là cơ quan xã hội của tiểu bang Texas. Ở đây tuy nhiên câu chuyện của ông thì tôi muốn nói rõ cơ quan an sinh xã hội là họ quản trị những chương trình cấp liên bang, chẳng hạn như FSI, còn Food Stamp, Medicaid hay là QMB, thì ông qua cái văn phòng xã hội, y tế và xã hội tiểu bang nha.
Chị ơi, tôi không có Medicaid.
Đúng rồi, ông trên tiền FSI thì ông không có Medicaid.
Không có, tôi chỉ có tiền ở FSI à. Cho nên không có Medicaid. Nhưng mà hồ sơ gửi về là nói tôi phải renew đi để cho Medicaid. Có Medicaid được rồi mới có vô trong cái hội cao niên được. Phải không chị?
Ông phải có Medicaid mới vô được. Nhưng mà cái số tiền, hiện nay cái số tiền SSI là 943 đồng. Mà ông hơn 1.000.
Tôi nói chục à. Tôi 1.078. Tôi tới 1.001 mà.
Nhưng mà ông chỉ xin được cái QMB thôi. Thì như vậy có nghĩa là hồi xưa tới giờ có khi cái ông giám đốc trung tâm đó ông không có để ý kỹ. Ông tưởng ông là có Medicaid. Rồi bây giờ ông biết ông không có Medicaid thì ông mới ví ông 10 đồng một ngày đó.
Không, đáng lý ra ông phải nhắc tôi khi mà ở trên sở xã hội gửi giấy về tôi sẽ bị cắt từ tháng 11 qua tới tháng 12 đến 10 tây tháng giêng. Không phải nhắc nhở tôi để tôi renew lại. Chị thấy không?
Dạ,
chứ tôi đâu có Medicaid đâu.
Dạ, ông kêu ca chứ. Được, là tại vì ông trả tiền cho ông rồi.
Đó, thì bây giờ chị biết không? Ông tính tôi bị cắt. Làm như vậy, ông lấy tiền tôi như vậy có hợp pháp không? Cắt từ tháng 11, tháng 12 đến 10 tây tháng
giêng. Kể thích kỹ lại nha. Cái trung tâm sinh hoạt của người cao niên gọi là adult daycare, họ nhằm giúp đỡ cho những người cao niên mà có Medicaid để tránh cái mà mình ở nhà con cháu đi làm hết thì mình buồn. Thì chính phủ mới qua chương trình Medicaid mới có giúp đỡ cái chuyện là họ tài trợ những cái ông mà trung tâm giám đốc cái trung tâm sinh hoạt cho mình đó. Thì thí dụ như hết ông tới đó thì chương trình kế đồng ý là nếu mà ông có được một người tới tham dự thì chính phủ trả
đặt bao nhiêu đó ngày. Nếu ông có được nguyên một tháng thì chính phủ sẽ trả cho ông. Tại vì trong đó ông nhớ là ông tới đó ngoài cái chuyện sinh hoạt, ông có ăn sáng, ăn trưa ở đó nữa, phải không?
Dạ. Yeah.
Rồi chỉ có những người mà về hưu như tôi, giờ tôi hưu ạ, tôi khá hơn ạ, hưu của tôi cũng ngàn hơn tháng ạ, thì tôi đâu có xin được Medicare. Mà tôi muốn ham vui, tôi chơi với mấy người mà trang lứa với tôi đó, thì tôi nói với cái ông giám đốc, bây giờ tôi không có Medicare, cô có Medicare không, thôi giờ làm sao. Ông nói thì nếu mà chị muốn vô chơi đó thì chị thấy một ngày chị trả tôi 10 đồng, tôi không có tính tiền nhà nước được cái phần mà tôi phục vụ chị. À, thì tôi chịu lấy tiền bạc của chị, tôi bù vô những cái chi phí đó. Còn nếu những người có Medicare thì họ sẽ bill cho chính phủ tiểu bạc.
Coi như là ở trên nó gửi giấy về, ở Medicare về nó biểu tôi coi như là renew. Mà nói thật với chị, lâu nay tôi không có biết rằng tôi có Medicare. Tôi chỉ có test A tiền hưu á.
Ông thì không có phải test, ông là Medicare QMB.
QMB, đó. Tôi có QMB. Nhưng mà ở cái trung tâm đó không có báo cho tôi biết là tôi sẽ bị cắt từ đầu tháng 11. Cho nên cứ để tôi đến đó sinh hoạt và ăn uống này kia cho đến 10 tây tháng 1 2024.
Gửi cho ông cái bill.
Và tôi trả tiền, đưa tôi cái bill. Chị biết nhiều không?
Đó. Nhiều. 500 gì vậy?
650. Bởi vì ở đó tính một tuần lễ 7 ngày.
Ừ.
Tháng 11 4 tuần. Tháng 12 4 tuần là 8 tuần.
Ừ.
8 tập nhân cho 5 mà không nhân cho 7.
Ừ.
8 tập 6 nhân cho 5, tuần lễ sinh hoạt có 5 ngày, 2, 3, 4, 5, 6, thấy không?
Ừ.
Cộng thêm 10 ngày của tháng Giêng 2024 nữa. Coi như tính là 65, 66, 66 rồi thì tính tròn là 65. Phải trả ngày 10 đồng là 650.
Ừ.
Đúng ra đó tôi chỉ trả có 500 thôi, có 50 ngày hả?
À hả?
Phải không chị? Nó
thì ngày nào mà ông tới sinh hoạt thì người ta tính 10 đồng một ngày.
Dạ. Yeah.
Cái đó không phải là cái quy luật nào của chính phủ hết, nhưng mà cái đó là một cái hợp đồng giữa cái người cung cấp dịch vụ cho người cao niên, là nếu mà ông đồng ý tôi không có Medicare mà tôi muốn thích tới đó sinh hoạt thì tôi chịu đóng cho ông một ngày 10 đồng, thì cái đó là cái hợp đồng giữa ông với cái người chủ trung tâm thôi, chứ cái đó không có dính dáng tới chính phủ hết.
Nhưng mà lâu nay thì coi như ở chỗ cái trung tâm nó không có thông báo cho tôi biết như vậy, không có thông báo cho tôi biết là ở trên công an xã an sinh xã hội cắt tôi từ tháng 11 đến 10 tây tháng 1. Thành thử ra tính tiền cho tôi, như tôi nói với chị á, thay vì chỉ có 50 ngày thôi mà tính 65 ngày, tôi phải trả tiền mặt 650 ở trong bill tôi thôi. Đúng ra chỉ có 500 thôi. Bây giờ tôi nói ổng tính sai rồi, bây giờ ổng sẽ trả lại cho tôi 150, nhưng mà ổng làm thêm luôn.
Thì mình phải nhắc, có khi bận tao quên gần Tết.
Có nhắc chưa? Có nhắc chị. Chứ mà ổng làm thêm mà. Ổng nói chuyện nhỏ, ổng gửi message tôi nói chuyện nhỏ mà.
Ông nói nhỏ của ông nhưng mà lớn của tôi.
Đúng, đúng, nói đúng. Mình lớn tuổi rồi chị.
Chị ăn đồng cũng đồng chứ.
Dạ. Đồng hồi đó đồng. Làm tiền, làm đóng thuế quá trời luôn, 15 năm rồi đóng thuế quá trời luôn chứ. Bây giờ mình về hưu, mình chỉ cần nghỉ relax and enjoy thôi.
Vậy, đúng rồi.
Đâu phải lo lắng gì. Vậy mà tôi cũng apply được cái đơn rồi. Mặc dù nói vậy chứ tôi cũng apply cũng cả tuần lễ rồi. Lên cái chỗ bên View Avenue nè, ở đây nè, nộp rồi.
Ok, có kết quả cho biết nha. Còn cái chuyện mà người ta chưa trả thì mình nhắc.
Đúng rồi,
tôi bày trong chuyện vậy nha. Để tôi bày, từ từ để tôi bày. Cái người Việt Nam mình đó hay sợ cái vụ nợ lắm. Ông phải nhắc vậy. Ông làm ơn gần Tết rồi, ông trả lại cho tôi chứ không nợ tôi 2 năm á.
Chị nói cái này rất là hay, chí lý.
Phải không?
Đúng, 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 dạ.
Đúng, đúng.
Tôi nói thật với chị, năm nay tôi còn trẻ lắm, mới có 86 tuổi à.
Trời đất ơi, sao giọng còn còn trẻ cô vậy?
Trời ơi.
Giọng còn trẻ cô vậy?
Dạ, chị biết không? Không tiểu đường, không có cao, không thấp, không tiểu đường, không huyết áp, không mỡ, tiểu máu. Đi bác sĩ Anthony Nguyễn, ông khen quá. Không có cái gì nữa. Với bởi vì không uống rượu, không uống thuốc. Khi ăn uống tiên cửa lắm, cho nên nó mới vậy chị ơi.
Ơi, tôi nói ông nghe nha. Bây giờ cuối năm tôi cũng nói ông nghe nè, ông thua tôi xa hết trơn tuổi á. Ông tuổi chỉ có cái tuổi hơn tôi chứ ông thua tôi xa. Tôi là mỡ có nè, đường có nè, mỡ đường máu có hết, mà chỉ có một cái thấp thôi, là thấp khớp thôi.
Dạ, trời ơi. Thôi chị gái giữ gìn đi vợ, cái thấp khớp nó nguy hiểm lắm.
Ok rồi, không nhớ đi, đợi nhắc nhở người ta.
Chị đi quan nha, dạ.
Dạ, dạ, chị chào, dạ.
Chúc chị một ngày thật bình an và một cái Tết thật là vui vẻ hạnh phúc.
Dạ, bình dạ. Vì hãy đòi được tiền là kể tôi nghe là tôi vui đó.
Dạ.
Dạ, dạ, dạ.
Dạ vâng, cảm ơn ông Nam rất nhiều đã đến với chương trình. Vâng, thưa quý vị, 214-341-5943 quý vị gọi vào để tham gia chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang ngay bây giờ. Và bây giờ, Hành Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello, dạ, chào chị Hạnh Dung, xin lỗi có phải là em không ạ?
Dạ vâng ạ, xin cho biết tên đó.
Dạ, dạ chào chị Hạnh Dung, dạ.
Thanh
dạ tên Thanh ạ. Dạ, dạ
con chào cô Thanh.
Dạ, thưa cô, cô vui lòng cho con hỏi là mẹ con á, là đang hưởng tiền già. Thì theo như từ lúc đầu cho đến bây giờ, cái marriage status của mẹ con á thì là single. Là vì cái lúc đầu khi mà họ interview á, để được cái tiền già đó, thì con có giải thích rõ ràng là mẹ con với ba con là vẫn trên giấy tờ là vẫn còn là vợ chồng với nhau, nhưng mà chẳng qua là mẹ con bên đây, ba con bên kia. Thì cái người nhân viên trên số họ nói là nếu như vậy họ không count và họ tính cái marriage status của mẹ con là single. Bây giờ con xin hỏi cô là con bảo lãnh cho ba con qua bên đây. Thì ba con sắp qua, nếu như trường hợp ba con qua đây thì con phải làm sao thưa cô?
Trong trường hợp là tại chàng bên đi em bên ở là phải không? Đúng
dạ, thưa đúng.
Đó, cái người dạ. Nhân viên không nên để là má con là single, mà chỉ để là married nhưng mà không có ở chung với chồng. Thôi, chuyện nó xong rồi, người ta đã để cái hồ sơ đó rồi. Thì khi ba con qua đó, mẹ con là lãnh tiền SSI hay là tiền hưu?
Dạ, tiền SSI ạ. Với tiền hưu luôn hai cái, tại vì tiền hưu không đủ cho nên con mới xin với SSI. Dạ.
Tiền hưu của má con được nhiêu?
Dạ, của má con có 301 mà cô.
Ok. Bởi vậy, cái quan trọng là con phải kiếm ra được cái giấy hôn thú của ba má con. Ok.
Dạ, thưa cái đó con có. Dạ.
Rồi, vậy đỡ tuổi rồi đó con. Thì bà được 300+, ba con năm nay nhiêu?
Dạ ba con sinh năm 1954 là ba con năm 54 là ba con 70 ạ.
70 thì như vậy ba con qua đó, ông bà chết không lâu đời rồi phải không?
Dạ, từ ngày xưa, từ hồi thời trước giải phóng, dạ, từ coi như là ba mẹ con hồi xưa giờ chưa có bao giờ ly dị. Con năm nay là con 52 tuổi rồi, dạ, là năm mươi mấy năm rồi nha. Dạ.
Lâu lâu cô cháu mình, cô sửa sai có một chút nhăn.
Dạ.
Từ ngày mất nước trong cái giải phóng nha con.
Ô dạ đúng rồi, dạ. Dạ đúng.
Đồng ý với lại chị Hồng Quang.
Rồi, dạ. Bây giờ chạy. Khi ba con qua mà ổng ổn định đó là con đi xin số an sinh xã hội cho ổng rồi đó. Thì con mang cái số lên. Con khai là chàng là chồng của nàng, là tía của tôi. Mà tôi năm nay 52 tuổi rồi. Thì ảnh chỉ lấy nhau cũng đã trên 50 năm. Thì ảnh được lãnh cái phần nửa cái số tiền khiêm nhường của chỉ. Nghe không? Ảnh chỉ là 300+. Ảnh được lãnh 100+.
Dạ thưa cô, một nửa tiền đó là trên SSI là tiền, à quên là tiền hưu hay tiền SSI?
Hưu, tiền hưu.
Ồ, có nghĩa là ba con được 100 mấy đó, 150 đó. Rồi, coi như năm
em bây giờ dạ. Chỉ được 300 mấy, anh được 100 mấy là coi như 500 đi.
Okay. Dạ thưa. Dạ.
Đúng chưa? Hiện dạ, nay thưa. Má con một mình, má con lãnh được 963 đồng, đúng không? Cộng hai cái check dạ. Cộng lại.
Dạ thưa đúng.
Rồi bây giờ có ảnh vô thì ảnh với chị cộng lại là khoảng 500 tiền hưu, nhưng mà SSI của đôi vợ chồng á là tới 1.400 thì ảnh chị sẽ được hai ông bà chung lại vừa tiền hưu vừa tiền SSI cho hai ông bà là 1.400.
Dạ.
Lý do người ta nói ủa sao mà ông già con hên dữ vậy là tại vì ông qua đây ông chưa có đi làm ngày nào, ông chưa là công dân Hoa Kỳ, nhưng
dạ,
giờ
đúng,
là
dạ, đúng
nàng
vậy,
có đi
dạ.
làm nàng chép cài được 10 năm thành ra ảnh dạ. hưởng theo cái của chị, mà khi ảnh được hưởng cái tiền hưu rồi thì ảnh cũng được hưởng thêm cái tiền SSI nữa. Vậy năm nay con là người ăn Tết lớn thiệt à, nãy giờ cô xúi mấy bác kia chứ cô thấy là con ăn Tết lớn thiệt hả con?
Dạ. Dạ, thưa cô cho con hỏi là như vậy là khi ba con qua là con gọi điện hay là con phải lên trên sở social để báo?
Được rồi. Lý do là khi mà con ba con xin cái visa đó, okay.
Dạ.
Lúc mà con Việt Nam ông xin visa thì người ta có hỏi cái câu ông có muốn xin luôn thẻ số an sinh xã hội không? Thì nếu
dạ,
mà ông nói yes thì sau khi ba con qua đây lãnh được cái thẻ xanh thì cũng khoảng thời gian đó ông sẽ được nhận được cái thẻ an sinh xã hội. Lúc bấy giờ con ẩm hết ảnh chỉ rồi đi vô sở an sinh xã hội làm cái thẻ rồi phỏng
dạ.
vấn để cho ảnh được lãnh cái quyền lợi của chị.
Dạ dạ. Cái con sợ là cô biết không, là vì cái lúc đó khi mà interview á con có hỏi rõ ràng, con nói là mẹ tôi là giống như tại vì họ khi mà sau khi interview họ có gửi cái giấy summary về cho mình á, con mới thấy là họ ghi là single, cái con mới gọi lên con hỏi thì cái con gặp một người đó lại lâu quá con không nhớ tên, thì người đó mới nói con là ok tại vì nếu mà như vậy là họ không có khao đó, rồi bây giờ con chỉ sợ là không biết mình nói lại là mình nói như vậy
mình cũng trình bày mình có sao mình trình bày lại như vậy nhất
dạ,
là mình,
dạ.
đóng sợ lửa con.
Dạ đúng rồi dạ, tại vì hung thú còn từ xưa giấy mà còn thời mà giống như bây
rất
giờ mở cô, ra mà
con
vàng
con
chữ luôn cô. Dạ dạ
rồi,
rồi. Cô, cô như vậy thì họ có như vậy mà khi mà mình khai như vậy ba con hưởng như vậy thì khi mà ba con lãnh qua thì dĩ nhiên họ sẽ hỏi qua năm nào, rồi như vậy họ sẽ có hỏi tới vấn đề là tiền bạc tài sản hay là cái gì nữa không thưa cô?
Nếu mà ảnh có nhà cửa ở Việt Nam là ảnh không được lãnh nha con.
Dạ, nhà thì ba con ở chung với nhỏ em con đứng tên nhà của nó, dạ.
Ok, rồi, vậy thôi, miễn là ba con đừng có tài sản.
Dạ, dạ, rồi
dạ,
vậy thôi con cảm ơn cô nhiều.
Ông có
dạ.
mấy thảy yêu hơn nha con.
Dạ. Okay. Coi như coi thưa cô như vậy thì nếu như vậy thì nếu mà cả ba con và mẹ con thì trong băng cái limit là của hai vợ chồng là bao nhiêu thưa cô?
3.000 là tối đa nha con.
3.000, dạ, dạ, dạ. Coi như là khi mà con ba con á thì tại vì con là lãnh thì tại con nghe nói là giống như cái người bảo lãnh trong thời gian 5 năm đầu á là coi như ba con không xin được này nọ hết, thành ra là con muốn hỏi cái điều đó nó có ảnh hưởng gì không?
Đúng, đúng. Đúng ra nếu ba con đi tân qua đó, con lãnh thì con lãnh cái búa hết cho ổng. Nhưng mà bây giờ người ta nó có nàng có đấy nàng đi làm nàng có
hát nào rồi thân ơi thì
dạ rồi 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 em dạ rồi em sorry và cảm ơn chị Hạnh Dung nhiều thôi cũng chúc năm mới cô với chị Hạnh Dung ha được nhiều sức khỏe
cảm ơn
và tự như ý
cho cô và thay mặt welcome ba con qua Mỹ nha con.
Dạ dạ cảm ơn nhiều, dạ con chào cô, chào chị Hạnh Dung,
bạn con
xin chào. Chị Hồ Quang ơi, hết giờ rồi, chúng ta hẹn gặp nhau lần sau chị nhé. Xin chào chị.
Xin kính chào.
Có những thương nói làm ấm thêm cuộc sống, có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng, thì bạn thân hỡi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó, thì bạn thân hỡi xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào. Hãy cho nhau nồng ấm để giữ cho đời một chút dễ thương. Thì giữ sao đời vẫn còn một chút dễ thương, thì dẫu quanh ta nghìn khổ đau còn lại, mà dẫu sao vẫn cho nhau một nụ cười, một nụ cười để làm ấm đời hư vô. Có những ánh mắt còn ấm hơn lời nói, có những gắn bó còn thiết tha hơn lời hát, thì bản thân hỡi trong giấc mơ hạnh phúc còn với nhau tiếng cười ngọt ngào. Hãy cho nhau nồng ấm để giữ.